Thương nhiều khổ nhiều. Tỳ Khưu Rao La, con trai Đức Phật Niết Bàn lúc 21 tuổi, và những chuyện xảy ra tại đại giảng đường Tịnh Xá Kỳ Viên hôm đó không mấy chốc trở thành câu chuyện bàn tán của nhiều người, với những ý nghĩ khác nhau, nhận định khác nhau, mà cảm xúc cũng khác nhau. Rồi chúng động lại nơi mấy câu hỏi sau đây. Rao La chết trẻ quá là vì sao? Tại sao Đức Phật lại có vẻ tự tại an nhiên như thế được? Với tình cảm của mẹ và con, vậy trưởng lão Ni Yasothara không biết có buồn không? Trạng thái tâm lý của trưởng lão Ni Gotami ra sao? Còn bài kệ thơ thì được tán dương nhiều nhất. Và hiện tượng biến mất thân rồi niết bàn ở cung trời Đao Lợi thì ai cũng tấm tắc khen khả năng thắng trí của Rahula. Hôm kia đứa con trai một gia đình gia chủ mệnh chung, người cha đau khổ quá, không ăn không uống, bỏ công bỏ việc, ngày ngày đi đến nghĩa địa thiêu xác khóc lóc thở than. Con ở đâu con ơi, con ở đâu, đứa con một thương yêu của tôi. Có ngược, có một người bạn tốt bụng mách bảo rằng nghe Sa môn Gotama có một đứa con trai năm nay 21 tuổi vừa mới mất. Vậy ông thử đi ý kiến ngài xem thử ngài có đau khổ tiếc thương sầu muộn như ông không. Nghe lời, đến Tịnh Xá Kỳ Viên, người gia chủ được gặp Đức Phật. Sau khi chào hỏi lấy lệ, ngồi xuống một bên, ông nói: Sa môn Gotama có một người con trai vừa mới mất. Sao tôi thấy ngài bình thản và tươi tắn quá vậy? Đức Phật mỉm cười: Vì thấy rõ các pháp hữu vi là vô thường, nên Như Lai an nhiên tự tại trước cảnh người đi kẻ ở, sự sống sự chết. Còn ông thì thân thể tiều tụy, sắc mặt xanh xao, có vẻ ông đang sầu não quá lắm, có phải thế không này gia chủ? Thưa Sa môn Gotama, tôi không sầu não sao được, khi đứa con trai thương yêu nhất của tôi đã mất. Nó chết đi là nó lấy luôn trái tim của tôi, niềm mơ ước của tôi và cả sự sống của tôi nữa. Đức Thế Tôn gật đầu. Phải rồi, tình cảm đời thường là như vậy. Thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sanh sầu não. Người gia chủ lắc đầu. Không, với ai thì tôi không biết. Nhưng đối với tôi, với đứa con trai của tôi, thì có thương yêu tôi mới có được niềm vui và hạnh phúc trên cuộc đời. Đức Phật lặp lại. Đây là sự thật, thương yêu là nguồn gốc của sầu bi ưu não, thống khổ trên cuộc đời này gia chủ. Không vừa lòng, không hoan hỷ câu trả lời của Đức Phật, người gia chủ run rẩy trên bước chân bước chống gậy bỏ đi. Ông lang thang nơi các hè phố rồi ngồi té xuống bên một đám đánh bạc đang đổ xúc xích. Người gia chủ nắm tay một người, xin lỗi ông bạn, cho tôi hỏi một câu. Có phải có thương yêu mới có niềm vui và hạnh phúc không? Đúng vậy ông bạn. Người gia chủ kể lại chuyện của mình rồi kết luận. Thế mà Sa môn Gotama lại bảo thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sinh sầu não. Đám đánh bạc nhất loạt cười vỡ ra phụ họa. Ông Sa môn Gotama nói thế là sai rồi. Có yêu thương mới có cuộc đời này. Đúng thế, đúng thế. Bởi vậy nên chúng tôi mới thương yêu hai bà vợ, ba bà vợ. Và con cái thì cả bầy cả đàn đông vui như họp chợ. Người gia chủ hài lòng đứng dậy tự nghĩ, ít ra là giữa đám đánh bạc này. Và ta cũng có chung một tri kiến và quan điểm. Ông Sa môn Gotama đã sai lầm. Do sai lầm nên con trai của ông ta mất, mà sắc mặt, thái độ, cử chỉ ông ta vẫn điềm nhiên như thị. Thế là vừa khóc lóc, vừa thở than, vừa đi chỗ này chỗ khác. Người gia chủ vừa chê Sa môn Gotama có tri kiến sai lầm về yêu thương. Không mấy chốc câu chuyện ấy được đồn thổi khắp mọi nơi, truyền vào cung điện. Đức vua Pasenadi nói chuyện với hoàng hậu Malika. Này hậu, ta nghe mọi người trong triều bàn tán là Sa môn Gotama có nói rằng thương yêu là cội nguồn của đau khổ và sầu não. Hậu nghĩ thế nào về câu nói lạ lùng ấy? Nếu Đức Thế Tôn đã nói như vậy, thì sự thật chắc phải là đúng như vậy, Tâu Đại Vương. Coi kìa, Đức Vua chế nhạo. Thầy hát thì trò khen hay, bạn diễn thì bầu vỗ tai. Đạo sư nói sao thì đệ tử hoan hỷ tán đồng một cách vô thức như thế. Nàng phải biết suy nghĩ, phải có chánh kiến riêng của mình. Hoàng hậu Malika là một nữ thánh đệ tử, bà vốn có khả năng biết nhẫn nhịn, biết im lặng đúng lúc, đúng thời, khi chưa rõ đầu đuôi thực hư câu chuyện. Hôm sau, hoàng hậu nhờ một viên nội thị Bà La Môn trẻ, học thức, thân tính, nhân danh bà đến kỳ viên đảnh lễ Đức Phật và hỏi lại câu chuyện về ái luyến, về thương yêu phát sanh đau khổ, sầu não như thế nào. Và căn dặn ông ta phải ghi nhớ cho thật kỹ, không được bỏ sót tất cả những lập ngôn, đoạn ngôn, ví dụ hoặc những giải thích giải nghĩa về điều ấy của Đức Đạo Sư rồi thuật lại cho bà nghe. Và Đức Thế Tôn đã giảng thuyết về điều đó như sau: Này Bà La Môn trẻ tuổi, Như Lai quả có nói tóm tắt như vậy: thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sinh sầu não, và đấy đúng là chân lý, là sự thật trên đời này. Chuyện xảy ra không chỉ với con trai của người gia chủ vừa mới mất, mà xảy ra cho tất thảy mọi người. Một cô con gái mất mẹ, một cậu con trai mất cha, một người vợ mất chồng, một người chồng mất vợ, một người em mất anh, một bé gái mất chị. Nếu là càng thương yêu chừng nào thì lại càng sầu bi ưu não chừng đó, ai cũng khóc lóc, kêu gào than trời trách đất, đập tay đập đầu như điên như cuồng. Còn nữa, này Bà La Môn, nếu là thương yêu, nhưng thương yêu gái trai, nam và nữ trong tuổi thanh xuân, thì có thể cường độ khổ đau và sầu não càng kinh khiếp hơn nữa. Tại kinh thành Savatthi này, không biết xảy ra bao nhiêu vụ nam nữ thương yêu nhau, không lấy được nhau, nên họ đã rủ nhau uống thuốc độc, đâm cổ nhau, nhảy sông tự vẫn. Họ nghĩ rằng chỉ có vậy, chỉ có cái chết thì kiếp sau họ mới gặp được nhau, nên vợ nên chồng. Này Bà La Môn, vậy đây là một pháp môn, một sự thật, một chân lý cần phải thấy rõ như thật. Dục ái, hỷ ái, tham ái, luyến ái, tất cả đều là ái. Ái ấy đưa đến khổ đau, sầu muộn, thất vọng và tuyệt vọng. Ngàn năm trước, ngàn năm sau cũng y như vậy. Sau khi nắm bắt trọn vẹn ngữ nghĩa Đức Thế Tôn đã giáo giới, do vị quan Bà La Môn trẻ tuổi thuật lại, Hoàng hậu Malika lựa dịp thuận tiện để nói chuyện với đức vua Pasenadi. Ngày nào đại vương cũng ẵm bồng bé Vajiri, chắc đại vương thương yêu tiểu công chúa của chúng ta lắm nhỉ? Nhất định vậy rồi, là cục cưng của ta đó. Thiếp cũng vậy, mỗi ngày không nhìn được tiểu công chúa, thiếp ăn không được, ngủ không được. Ừ, ta cũng như vậy đó. Đại tướng quân Bentula, tri âm tri kỷ của đại vương cũng dành cho ông ta một sự thương yêu rất đặc biệt. Đúng vậy, không sai. Thế còn thiếp, thiếp có nằm trong danh sách tình cảm thương yêu của đại vương như thế chăng? Có chứ, hơn tất thảy những sự thương yêu kia là khác. Nàng là trái tim, là hơi thở của ta. Còn dân chúng Kosala và Kasi thì sao? Đại vương có thương yêu họ không? Có chứ, ta cũng thương yêu họ lắm. Hoàng hậu tủm tỉm cười. Đúng là sự thương yêu của một đức vua vĩ đại, có trái tim vĩ đại. Nhưng nói dại, lỡ có chuyện gì bất trắc, nguy hại xảy ra cho tiểu công chúa, bất trắc nguy hại xảy ra cho đại tướng quân Bentula, bất trắc nguy hại xảy ra cho thiếp, bất trắc nguy hại xảy ra cho hai nước Kosala và Kasi thì chắc đại vương sầu bi ưu não lắm. Ừ, chắc ta không sống nổi. Đến đây hoàng hậu Malika bây giờ mới kết luận. Tuy ngôn ngữ dịu dàng mà như lưỡi gươm báo găm cứng vào đá. Chính vì vậy, chính liên hệ những sự tình như vậy, sự thật như vậy, mà Đức Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc lợi tuệ, bậc đại tuệ, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã tuyên bố sự thật ngàn đời, thương yêu sinh đau khổ, thương yêu sinh sầu não đó, tâu đại vương. Đức vua Pasenadi nghe người lạnh ngắt, bàng hoàng, thảng thốt khi thấy rõ sự thật, ông lắp bắp. Cảm ơn hậu, xin vô cùng cảm ơn hậu, đấy là sự thật muôn đời không thể chối cãi. Thế mà ta dám mạo phạm chế nhạo nàng, tất là nói xấu đức tôn sư, bậc thầy vô thượng của ta. Nói thế xong, đức vua Pasenadi lật đật sai nội thị lấy vương bào mũ niệm, thiết lập một bàn thờ trầm hương đèn sáng, đặt theo hướng chùa Kỳ Viên. Đâu đấy đã xong, đức vua đứng dậy thắp đắp thượng y một bên vai, chắp tay vái đức Phật rồi thốt lên ba lần cảm hứng tôn kính sau đây: đệ tử xin đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác.